là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, xuân đã tràn ngập khắp nơi, mang theo không khí rộn ràng và tràn đầy hy vọng của năm mới. Vượt qua bao khó khăn, thử thách, kinh tế của tỉnh Yên Bái tiếp tục có sự tăng trưởng cao hơn so với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Có được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã có sự chỉ đạo kịp thời và triển khai các giải pháp mang tính đột phá với những con số ấn tượng. Những kết quả nổi bật về kinh tế sẽ được chúng tôi đề cập trong ít phút nữa.
Tiếp đó, mời quý vị và các bạn cùng đến với những ngôi làng du lịch nổi tiếng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại tỉnh Yên Bái.
Phần tin quốc tế hôm nay, chương trình sẽ giới thiệu những trang phục truyền thống của một số nước châu Á.
Cuối chương trình sẽ là những thành tích nổi bật của môn quần vợt thế giới trong năm 2022. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, tình hình thế giới diễn biến phức tạp đã tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Với phương châm hành động, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, Yên Bái đạt nhiều kết quả tích cực quan trọng trên các lĩnh vực. Chào xuân mới Quý Mão, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công thương nghiệp và giao thông qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Năm 2021, Yên Bái thực hiện pháp lệnh thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, nhất là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, dự toán ngân sách địa phương để ứng phó với dịch COVID-19. Hết năm 2021, tỉnh Yên Bái thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.383 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, vượt 71% dự toán trung ương và vượt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Nhiều nguồn thu đạt và vượt như thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, phí, lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu khác ngân sách, sổ số. Đây là con số ấn tượng, tạo tiền đề động lực để tỉnh Yên Bái tiếp tục bứt phá trong năm 2022.
Trong điều kiện của tỉnh miền núi, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh dù gặp không ít khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm, nhiều nhà máy phải hoạt động cầm chừng. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành chức năng, cùng sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp trong chuyển hướng sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ theo mục tiêu kép, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả và đưa giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2021 đạt trên 14.000 tỷ đồng. Bức tranh công nghiệp với nhiều gam màu sáng, nhiều sản phẩm đạt khá, đóng góp vào mức tăng trưởng và chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh như điện thương phẩm, điện sản xuất, ván ghép thanh, ván ép, xi măng, sứ cách điện, đá canxi carbonat.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do dịch COVID-19, năm qua Sở Công Thương đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tham dự hội nghị xúc tiến thương mại trực tuyến theo phương thức từ truyền thống sang xúc tiến thương mại điện tử trên các nền tảng số để phát triển những sản phẩm chủ lực, trở thành hàng hóa ra thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời quảng bá tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông lâm sản chế biến và sản phẩm hàng hóa thích ứng với thị trường theo hướng bền vững và hiệu quả, nhằm đưa sản phẩm an toàn chất lượng đến tay người tiêu dùng. Trong năm, Sở Công Thương tổ chức được hàng chục hội chợ triển lãm trong nước, xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam và hội nghị kết nối giao thương trực tuyến với hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Thụy Điển, Pakistan và Trung Quốc. Đã có 20 biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, lâm nông sản của Yên Bái được ký kết, từ đó giúp các doanh nghiệp và người dân tiêu thụ sản phẩm, sản xuất và thúc đẩy kinh doanh phát triển.
Xác định giao thông là động lực để phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Năm 2021, tỉnh Yên Bái tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo 3 đột phá chiến lược để không ngừng hoàn thiện mạng lưới giao thông cho địa phương. Năm qua, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, tỉnh Yên Bái đã có nhiều công trình giao thông quan trọng được khởi công xây dựng. nhiều cây cầu, tuyến đường trọng yếu kết nối các vùng, các địa phương được hoàn thành, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị nông thôn theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc. Tiêu biểu như công trình cầu Cổ Phúc và đoạn tuyến từ đầu cầu Tuần Quán đến nhà máy sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tuần Quán. Dự án cầu Giới Phiên, dự án đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái, dự án đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đường Khánh Hòa, Văn Yên, dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Dấu ấn quan trọng phát triển giao thông của tỉnh trong năm 2021 còn là việc mở mới, nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã kiên cố hóa được hơn 549 km đường giao thông nông thôn, nâng tổng số chiều dài đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa trên địa bàn toàn tỉnh lên gần 6.000 km.
Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, năm 2021, tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, thu hút các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển. Năm qua, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 57 dự án với tổng số vốn đăng ký là 7.000 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 330 doanh nghiệp, 87 hợp tác xã và 1.183 tổ hợp tác. Nhiều dự án lớn của các tập đoàn lớn đã đầu tư vào tỉnh như Sun Group, Apex, Tổng công ty Vigracera, Alphanam, Vingroup, FLC, tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá và đứng ở nhóm đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái, cửa ngõ miền Tây Bắc, nơi phong cảnh thiên nhiên đa dạng với nhiều địa điểm tham quan trải nghiệm hấp dẫn. Với 30 dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa riêng là thế mạnh trong việc thu hút khách du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính khác biệt như du lịch nghỉ dưỡng cấp cao, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái. Trong những ngày đầu xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng đến với những làng du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Đón xuân mới, làng văn hóa du lịch Homestay Kim Nội, thị trấn Mù Cang Chải như khoác trên mình tấm áo mới, đường làng sáng xanh sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ. Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội hiện có 86 hộ dân, gần 100% là dân tộc Thái. Những năm gần đây, với sự phát triển của ngành du lịch, mỗi năm làng đón hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan trải nghiệm các dịch vụ văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng. Tháng 7 năm 2021, Kim Nội đã được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng đạt chuẩn OCOP 4 sao, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang dịch vụ du lịch thương mại, tạo điểm nhấn thu hút du khách khi đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải. Là một trong những hộ đầu tiên làm homestay ở làng văn hóa du lịch Kim Nội, gia đình bà Nguyễn Thị Nhơn được hỗ trợ 40 triệu đồng theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng với nguồn vốn của gia đình, đầu tư làm 2 nhà sàn và 3 phòng nghỉ dưỡng hiện đại. Để phục vụ cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, homestay của gia đình bà chuẩn bị đầy đủ để cho du khách có những trải nghiệm thú vị trong những ngày đầu xuân mới. Bà Nguyễn Thị Nhơn, chủ homestay Lượng Hường, làng văn hóa du lịch Kim Nội, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong làng thì thấy một nhà làm, hai nhà làm thì cũng làm theo nhau, và đời sống bà con rất là vui vẻ và đoàn kết. À, cũng gia đình nào cũng có nguồn thu nhập thì cũng khấm khá hơn được trước nhiều ạ. Và cũng mong muốn là năm tới này có nhiều du khách hơn.
Năm 2022, làng văn hóa du lịch Homestay Kim Nội, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải đã đón trên 60.000 lượt khách, đạt doanh thu trên 20 tỷ đồng. Nhờ làm du lịch mà cuộc sống của gần 40 hộ dân ở đây ngày càng khởi sắc. Để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các hộ làm homestay chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, đồng thời có nhiều hoạt động giúp du khách có những trải nghiệm khó quên khi đến với mảnh đất vùng cao này. Ông Lương Văn Xanh, trưởng ban quản lý làng văn hóa du lịch homestay Kim Nội, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải nói.
Thì từ khi làm du lịch thì tôi thấy là cuộc sống của bà con là được nâng lên rất là tốt. Như trước kia thì không có khách thì cũng không làm du lịch, thì chỉ quanh năm là trông vào mấy cái sào ruộng. Mà từ khi du lịch phát triển là thấy là cuộc sống của bà con là nâng lên rất nhiều. Rồi thì không nói đơn giản là ngay cả từ cái cơ sở thôi, cái nhà ở thôi, bây giờ người ta là được nhà nước quan tâm, là người ta là vay vốn, là cái thứ là đầu tư vào nâng cấp nhà cửa, rời gia súc ra khỏi cơm sàn hết, và hầu như bây giờ là trâu bò là không còn nuôi nữa, ngay cả lợn nữa cũng không được nuôi. Đấy, để tập trung vào là làm du lịch để phục vụ khách. Cũng rất mong muốn là Đảng và Nhà nước là quan tâm, thứ nhất là mở nhiều lớp tập huấn cho bà con, thứ nhất là về cái kỹ năng đón tiếp, và thứ hai là về ngoại ngữ, ví dụ như là tiếng Anh, tiếng Pháp gì đấy để phục vụ khách, và thứ hai nữa là cần duy trì và phát huy cái bản sắc dân tộc, như là những cái phong tục tập quán đấy, cho nên là khách người ta đến thì người ta cũng rất là muốn là trải nghiệm những cái cuộc sống về ví dụ như là của dân tộc Thái.
Mùa xuân này đến với làng văn hóa du lịch Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, nơi quần tụ của 5 dân tộc, trong đó chủ yếu là đồng bào Dao quần trắng. Du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống dưới những mái nhà sàn thấp thoáng giữa rừng cọ, tìm hiểu nghề đan giỏ tôm truyền thống. Đến nay, làng văn hóa du lịch Ngòi Tu đã có 15 hộ làm du lịch homestay, mỗi năm đón tiếp hàng trăm đoàn khách tới tham quan, chủ yếu đến từ các nước Đức, Pháp, Ý, Thụy Điển, Úc và Việt Kiều. Một du khách nói:
Je suis français, I am French.
Mình rất thích du lịch ở đây, không khí trong lành, con người thân thiện với những nét độc đáo của các đồng bào dân tộc vùng Hồ Thác Bà, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Là một trong những hộ đầu tiên làm homestay ở làng văn hóa du lịch Ngòi Tu, xã Vũ Linh, gia đình bà Lục Thị Nhật đã mạnh dạn đầu tư trên 1 tỷ đồng để sửa chữa làm 2 nhà sàn và 3 phòng khép kín phục vụ khách du lịch. Trung bình một năm gia đình bà đón trên 200 lượt khách, chủ yếu là khách nước ngoài đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm về đời sống của đồng bào nơi đây, cũng như khám phá những nét đẹp của vùng Hồ Thác Bà. Bà Lục Thị Nhật, chủ Vũ Linh Homestay nói: Để chuẩn bị đón khách trong dịp Tết, nhà mình đã tu sửa nhà cửa, mua sắm thêm các đồ dùng để phục vụ chu đáo, giúp du khách có những kỷ niệm khó quên khi tới nghỉ dưỡng và khám phá tại đây. Chị Lý Thị Samsung, trưởng thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
Bà con mong muốn là mỗi dịp Tết đến xuân về này thì cái lượng khách đến với cả làng văn hóa du lịch Ngòi Tu của chúng tôi sẽ ngày càng đông hơn, để cùng trải nghiệm những cái bản sắc văn hóa phong tục của người Dao chúng tôi, cùng ăn Tết Nguyên đán cùng chúng tôi ạ.
Năm 2022, làng văn hóa du lịch Ngòi Tu đón trên 1.000 du khách, doanh thu đạt trên 700 triệu đồng. Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, Ngòi Tu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thân thiện, thu hút du khách trong và ngoài nước trong hành trình đầu xuân mới. Ông Hà Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
Thôn Ngòi Tu thì từ ngày được trở thành làng du lịch mà khách quốc tế đã đến thăm, thì trong năm nay thì các hộ gia đình đã chuẩn bị đón xuân Quý Mão, thì các hộ đã lan tỏa cũng như là tập trung là dọn dẹp cũng như là các cái chỗ phòng rồi nơi ở để cho đón các khách trong đợt xuân Tết này.
Làng du lịch homestay thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình còn lưu giữ những nét văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống với những ngôi nhà sàn cổ, điệu múa, các nghi thức cấp sắc truyền thống của dân tộc Dao và văn hóa ẩm thực phong phú được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Đến đây, du khách được tham quan tìm hiểu cuộc sống của người dân bản địa, được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ về một vùng đất Đông Hồ Thác Bà với các trải nghiệm văn hóa tâm linh độc đáo riêng có. Chị Tướng Thị Nhầu, đội văn nghệ dân gian dân tộc Dao, thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói:
Ở chúng tôi đây đã được đón rất là nhiều đoàn khách du lịch đến đây, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Thì đến đây thì chúng tôi hay gìn giữ cái bản sắc dân tộc Dao quần trắng. Thì bình thường đến đây chúng tôi hay múa những bài về dân tộc Dao, về những cái bài múa chuông. Và có rất là nhiều khách du lịch đến đây tham quan và cũng rất là thích những cái bài múa dân tộc dân gian của câu lạc bộ chúng tôi. Và từ khi thành lập thì chúng tôi cũng có được rất là nhiều khách đến đây quan tâm, và sau này chúng tôi rất là mong muốn được sự hỗ trợ của các ngành, các cấp lãnh đạo cấp trên để cho câu lạc bộ chúng tôi phát triển nhiều hơn nữa.
Thời gian tới, xã Phúc An tiếp tục phát huy các thế mạnh của địa phương, vận động nhân dân tham gia các hoạt động du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, tiếp tục phát triển làng nghề truyền thống đan giọ tôm, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và đưa du lịch Yên Bình trở thành điểm đến thân thiện của tỉnh và của vùng Tây Bắc. Ông Nguyễn Công Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An, huyện Yên Bình nói.
Tạo điều kiện để hỗ trợ cho thôn Đồng Tý phát triển làng nghề, làng du lịch, đặc biệt là các cái phong tục tập quán của người dân tộc Dao, và đặc biệt là cái bản sắc của người dân tộc. Mong muốn của Ủy ban Nhân xã đề nghị các cấp là hỗ trợ về kinh phí và tạo mọi điều kiện để thôn Đồng Tý sẽ phát triển thêm các cái du lịch khác để đưa ngành du lịch xã Phúc An ngày càng phát triển.
Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Để tiếp tục phát huy và bảo tồn văn hóa các dân tộc, đặc biệt là các làng văn hóa, rồi nhất là các làng văn hóa gắn với du lịch, thì huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện. Thứ hai là lồng ghép các cái nguồn vốn, các cái chương trình trong chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi, rồi nghị quyết 10 của Hội đồng dân tỉnh để bảo tồn, truyền dạy các bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện. Trong đó thì tập trung vào một số các dân tộc chính của huyện Yên Bình như dân tộc Tày, dân tộc Cao Lan, dân tộc Dao, dân tộc Nùng. Tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ phát huy được cái truyền thống các văn hóa các dân tộc, giữ gìn được bản sắc thì khách du lịch sẽ đến nhiều hơn và sẽ ở lại thời gian lâu hơn để trải nghiệm văn hóa các dân tộc.
Tỉnh Yên Bái hiện có 20 làng, bản văn hóa du lịch với trên 260 hộ dân tộc Dao, Mông, Tày, Thái làm du lịch homestay. Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương cũng như những chính sách phát triển du lịch, các homestay trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng. Không chỉ mang lại thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân, du lịch cộng đồng còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời quảng bá giới thiệu về mảnh đất và con người Yên Bái thân thiện, mến khách tới du khách gần xa. Xuân tới mang theo những ước vọng và niềm tin vào một năm mới gặp nhiều may mắn. Những homestay cũng đang nỗ lực chuẩn bị cho một năm mới với niềm tin và hy vọng. Một năm mới thu hút được đông khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, đem lại cuộc sống ấm no cho bà con, khơi dậy ý thức bảo vệ và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân địa phương.
Xa hay cùng đến nơi Tây Bắc khi xuân về, lọc non đương mình đón nắng, đón mùa xuân ghé qua, ruộng bậc thang từ xa xa, rừng đào hoa ban thơm ngát. Ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình, ai cũng sẽ nên một lần đến nơi Tây Bắc khi xuân về. buôn hòa vào ánh nắng, gió lạnh mây trắng bay. Nhìn quanh tôi một chùm núi cao, hòa vào mây trời bát ngát. Đường tôi đi một ngàn sắc hoa, con suối reo gọi mời. Người phương xa hãy cùng đến nơi, Tây Bắc khi xuân về. Lọc non gương mình đón nắng, đón mùa xuân ghé qua. Dùng bậc thang từ xa xa, rừng đào hoa ban thơm ngát. Ở nơi đây họ đón xuân, đơn giản nhưng yên bình. Ai cũng sẽ nên một lần đến nơi Tây Bắc khi xuân về. Xuân về trên rừng núi, nâng chén ta chúc mừng. Cầu một năm bình an, ấm no cho bản làng. Xuân về trên rừng núi, mong suốt năm được mùa. Để làng ta được ấm no, hạnh phúc suốt đời. Xuân về trên rừng núi, nâng chén ta chúc mừng. Cầu một năm bình an, ấm no cho bản làng. Xuân về trên rừng núi, mong suốt năm được mùa. Để làng ta được ấm no, hạnh phúc suốt đời.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự chiều mùng 2 Tết của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là trang phục mặc thường ngày, áo dài, hanbok hay sari còn là trang phục tôn lên vẻ đẹp truyền thống của mỗi quốc gia. Châu Á từ lâu được nhiều người biết tới vì nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Một trong số đó là trang phục truyền thống. Dưới đây là trang phục truyền thống ấn tượng và đầy tinh tế của một số quốc gia châu Á.
Kính chào quý vị và các bạn. Theo dòng chảy lịch sử của nhân loại, nền văn minh Á Đông luôn ẩn chứa nhiều điều huyền bí. Bản sắc văn hóa riêng biệt và độc đáo ở mỗi quốc gia đã dệt nên những bức tranh văn hóa đa màu sắc. Trong đó, vẻ đẹp tinh tế của những bộ trang phục Tết cổ truyền của các nước châu Á có một sức cuốn hút đặc biệt, góp phần thể hiện rõ đặc trưng của từng quốc gia. Trước tiên phải kể đến chiếc áo dài truyền thống của người Việt Nam. Ra đời vào những năm đầu của thế kỷ 19, trải qua bao thăng trầm của thời gian, ngày nay tà áo dài thướt tha đã góp phần thể hiện một cách rõ nét nhất những tinh hoa, linh hồn và tính cách người phụ nữ Việt Nam. Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong niềm hân hoan chào đón một năm mới an lành hạnh phúc, khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, mỗi con người Việt Nam lại cảm thấy tự hào hơn với lịch sử văn hóa ngàn đời của dân tộc. Trong sắc đỏ của hoa đào, sắc vàng hoa của hoa mai, vẻ đẹp duyên dáng dịu hiền của người phụ nữ Việt như trở nên đằm thắm hơn trong tà áo dài truyền thống. Áo dài mang quốc hồn của dân tộc đi khắp năm châu. Có lẽ chính vì vậy mà con người Việt Nam luôn chọn áo dài là bộ trang phục đẹp nhất trong những ngày Tết cổ truyền. Theo năm tháng, hình ảnh chiếc áo dài, khăn đóng đã gắn liền với cuộc sống của người dân Việt Nam từ nông thôn cho đến thành thị. Ngày nay cùng với xu thế hội nhập và đổi mới, áo dài cũng được biến tấu với những cách tân hiện đại mang đến cho chiếc áo vẻ đẹp tươi mới, trẻ trung và phổ biến hơn. Tết Nguyên đán cũng là một trong những ngày Tết quan trọng nhất tại Trung Quốc. Trong ngày này, mẫu trang phục cổ truyền được người phụ nữ Trung Quốc yêu thích nhất chính là sườn xám. Sườn xám hay còn gọi là sườn xám là trang phục truyền thống dành cho phái nữ tại Trung Quốc. Cũng giống như ở Việt Nam, màu đỏ là màu chủ đạo trong những dịp lễ đặc biệt như Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. Theo quan niệm của người Trung Quốc, màu đỏ mang nghĩa xua đuổi tà ma và những điều không may của năm cũ. Với thiết kế phần cổ áo ôm khít và phần tà xẻ cao, sườn xám tạo nên hình ảnh vừa kín đáo, hiện đại vừa đầy quyến rũ. Thông thường, các mẫu sườn xám thường được may bằng gấm, lụa, phối hợp với họa tiết in hoặc thêu trẻ trung. Trải qua một thời kỳ dài hình thành phát triển, sườn xám như một biểu tượng đặc trưng, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai, kết nối cuộc sống với nghệ thuật. Dù đã chuyển từ Tết âm sang Tết dương lịch từ lâu, nhưng nhiều người Nhật Bản vẫn có thói quen đón Tết truyền thống và kimono là trang phục đặc trưng của người dân xứ sở mặt trời mọc trong dịp lễ này. Kimono của Nhật Bản là một trong những bộ trang phục cổ truyền lâu đời và gây ấn tượng nhất thế giới. Kimono có nhiều loại và kiểu dáng khác nhau, tuy nhiên loại thường được người dân xứ sở mặt trời mọc lựa chọn mặc nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán là Tsukesage Kimono. Nếu trang phục truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền là áo dài, của Trung Quốc là sườn xám, thì tại Hàn Quốc, hanbok là trang phục đặc trưng được các cô gái ưa chuộng mặc trong dịp lễ Tết. Với sự tinh tế và khá kín đáo, hanbok là trang phục biểu tượng của người dân Hàn Quốc. Trang phục được thiết kế trên các chất liệu chính như là satin, lụa hoặc vải thô và được in hình thêu hoa thủ công khá tỉ mỉ. Hanbok thường có dáng váy xòe to với nhiều màu sắc nổi bật. Người dân Hàn Quốc cũng tin rằng việc kết hợp hài hòa giữa các màu sắc và sự thể hiện rõ triết lý về âm dương ngũ hành đặc trưng của văn hóa phương Đông. Là một quốc gia láng giềng với Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng có phong tục đón Tết Nguyên đán âm lịch. Trong dịp lễ này, trang phục truyền thống của người dân đất Triệu Voi là sting dành cho nữ giới và sa lông dành cho nam giới. Trang phục truyền thống của Lào thường được mặc nhiều, phổ biến trong các ngày lễ quan trọng như Tết, lễ hội hay đám cưới hỏi. Sa lông và sting được thiết kế với nhiều màu sắc khác nhau để phù hợp với hoàn cảnh cũng như những dịp mặc trang phục truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, từ việc Novak Djokovic bỏ lỡ Australia mở rộng vì các thủ tục nhập cảnh, Roger Federer đã giải nghệ đến sự vụt sáng của ngôi sao trẻ Carlos Alcaraz. Tất cả đã khiến năm 2022 trở thành một năm đáng nhớ của quần vợt thế giới. Trong phần tin thể thao hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những biến động của làng quần vợt trong năm qua.
Novak Djokovic không thể giữ Australia mở rộng. Năm 2022, Novak Djokovic tràn đầy tự tin đến Melbourne với mục tiêu bảo vệ ngôi vương giữa Australia mở rộng lần thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia đã gặp sự cố về thủ tục nhập cảnh. Lập trường không tiêm vaccine COVID-19 của Novak Djokovic vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chính phủ Australia. Anh đã bị trục xuất khỏi xứ sở chuột túi và không được tham dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2022. Sự vắng mặt của Nole đã tạo điều kiện để tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đăng quang. Rafael Nadal đã vượt qua Roger Federer để vươn lên dẫn đầu danh sách các tay vợt nam giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất với 21 lần. Chưa hết, chiến thắng sau đó tại Roland Garros 2022 đã giúp vua sân đất nện củng cố thành tích tại hệ thống Grand Slam với 22 chức vô địch. Big Three tan rã, Roger Federer, Serena Williams giải nghệ. Big Three biểu tượng và sức mạnh mẽ của môn quần vợt nam thế giới trong một thời gian dài gồm Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đã chính thức tan rã với màn giải nghệ đẫm nước mắt của huyền thoại người Thụy Sĩ Roger Federer. Giải quần vợt đồng đội nam Laver Cup hồi cuối tháng 9, 2022 là sự kiện cuối cùng mà đợt tàu tốc hành ra sân thi đấu. Sau 24 năm công hiến, Federer được xem là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt. Phong cách lịch lãm hào hoa trên sân đấu của anh sẽ luôn được ghi nhớ trong tâm trí của đông đảo người yêu mến quân môn quần vợt. Bên cạnh cuộc chia tay của Federer, làng banh nỉ thế giới trong năm 2022 còn chứng kiến một huyền thoại khác từ giã sự nghiệp, đó là Serena Williams. Sau khi thể hiện sự vĩ đại của mình lần cuối bằng cách đánh bại tay vợt số 2 thế giới Agnes Kontaveit một cách ngoạn mục tại US Open, Serena đã kết thúc sự nghiệp của bản thân bằng lời tri ân dành cho đối thủ lớn nhất của cô, chị gái của cô là Venus Williams. Chuỗi trận thắng đáng kinh ngạc của Steeldeck. Sau khi Barty gác vợt có vẻ hợp lý khi cho rằng tình trạng xáo trộn trên bảng xếp hạng sẽ xảy ra khi phần còn lại của những tay vợt nữ hoàng hàng đầu đã quen với cuộc sống không có lực lượng thống trị. Thay vào đó, Iga Swiatek đã cảm nhận cơ hội của mình và tạo ra một trong những bước đột phá đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử gần đây khi cô vươn lên vị trí số 1 thế giới. Tay vợt người Ba Lan đã thắng 37 trận liên tiếp trong suốt mùa đông và mùa xuân, kết thúc bằng chức vô địch French Open lần thứ 2. Sau đó cô phục hồi để vô địch US Open. Dù đã nói trước rằng cô ghét những quả bóng nhẹ hơn được sử dụng trong giải đấu dành cho nữ tại Flushing Meadow. Thành thật mà nói, bất kỳ giải đấu nào tôi thi đấu với những quả bóng này tôi đều cảm thấy không tốt. Quan trọng nhất, tay vợt 21 tuổi đã đánh dấu bản thân như là tay vợt thống trị mới trong làng quần vợt nữ. Tuy nhiên, sẽ luôn là một điều đáng tiếc khi Swiatek và Barty suýt chút nữa đã bỏ lỡ đỉnh cao của nhau.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.